This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, chào anh Dũng Nghiêm và xin chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, chú khỏe không?
Vâng, cảm ơn anh Dũng.
Dạ, thời tiết hư tinh, anh thời tiết bên Cali đã nóng chưa chú?
Không, ở bên đây được là đúng là tiểu ban vàng, nó mát mát vậy thôi. Để kiểu như Đà Lạt của mình ngày trước á, thành thứ. Tôi không biết bao giờ nó động đất, chứ còn một cái khí hậu như thế này thì lý tưởng quá.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, hôm nay nhân có những cái bài báo, bản tin, dư luận trong và ngoài nước liên quan đến hành giả Minh Tuệ. Tại sao gọi là hành giả mà không bằng một cái danh xưng khác? Buổi nói chuyện với người lính viết văn Phan Nhật Nam sẽ giải thích rõ. Đồng thời chúng tôi thấy rằng trong cuộc sống dài lâu, giữa lửa đạn tàn khốc chiến tranh trước năm 1975, sau năm 1975, tiếp trong cảnh ngục tù thống khổ mà toàn xã hội, dân, người dân và lính miền Nam phải gánh chịu, thì đó cũng là cái tình cảnh giống như miền Bắc sau năm 1954. Tất cả đã cho thấy rằng đã có những cái thật hành giả gánh đủ khổ nạn Việt Nam, không lời ta thán, không có tiếng oán trách trong cái tinh thần vô úy, bi trí dũng của Phật đạo, hoặc là cái tính bác ái huynh đệ của giáo lý Thiên Chúa, không phải của riêng hệ thống Công giáo Vatican. Trước khi đề cập đến những cái thật hành giả của dân tộc Việt Nam, mời chú Phan Nhật Nam nói về cái hành giả Minh Tuệ. Vậy Minh Tuệ là ai và như thế nào thưa chú?
Vâng, thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, thưa anh Dũng Nghiêm, tôi làm việc ở trên cái chương trình lịch sử và thời sự này cũng rất nhiều năm qua, cũng giống như trên các diễn đàn ở trong ở tại hải ngoại, ở châu Âu, ở Úc, ở Mỹ, ở Canada, ở trong hệ thống bài viết mà nếu từ ngày cầm bút đến giờ này là 60 năm, thì rõ ràng tôi không bao giờ tôi đề cập đến cho người thứ ba hết, cho người đâu có thể nào đi chăng nữa, có ông trời đi chăng nữa tôi không đề cập gì nữa. Thứ nhất, đó là những người khác ngoài mình, chứ mà có ăn nhập gì với mình đâu mà đề cập. Nếu có đề cập chăng là đề cập những nhân vật đã ra đi cũng về lịch sử, như ông Tổng thống Kennedy, ông Tổng thống Ngô Đình Diệm, hoặc là nếu mà gần gũi thì gần đây là nhà văn Nguyễn Đình Toàn, hoặc là ông thiếu tá không quân mà người Dallas Đào Vũ Anh Hùng là bạn thân của tôi. Thế thì hôm nay mà sao mà tôi lại đề cập đến cái ông gọi là hành giả Minh Tuệ, nhỏ hơn tôi một nửa tuổi, chỉ bằng tuổi con út của tôi thôi, mà cũng đi làm những việc ở Việt Nam ngạc nhập gì của tôi hết. Nhưng tại sao tôi phải đề cập trên cái buổi diễn đàn này? Thưa, đây là thế này. Thứ nhất, tại sao mà tôi gọi là hành giả mà tôi không gọi ông sư, ông tăng, ông thầy, ông tu sĩ? Thưa, đây là một cái tiếng mà nó rất là thông dụng đối với những người đã tu tập theo các cái hệ phái như Bà La Môn hoặc là ở Phật giáo, hoặc là ở một cái đạo giáo của Trung Hoa. Thì đây là cái chữ hành giả này thì ở trong giới đó người ta dùng rất là thông dụng. Ví dụ như ông đại sư người Ấn Độ, ông AC, ông tên là Bhaktivedanta Swami. Ông ấy chết rồi, ông chết từ đầu cả mấy chục năm này rồi. Thành thử những cái chữ này nó được xuất hiện từ ở trong giáo, trong sách vở, ở trong sinh hoạt là một người đi tu. Nhưng người đi tu này, việc đầu tiên là người ta đi tu theo lời của Phật một cách tự nguyện, nhưng người ta không thuộc một hệ thống tôn giáo nào hết. Như trường hợp của ông Thích Minh Tuệ này, là ông không thuộc về Nam Tông, ông không thuộc về Bắc Tông. Nam Tông tức là những vị sư mặc áo vàng, như ở chùa Đạo Quang ở bên Đà Lạt, với một vị sư mà tôi rất là kính mến, mà mọi người ở Đà Lạt cũng kính mến, đó là nhà sư đã mất cách đây 2 năm. Ông sư mà có cái bảo tháp đấy, tự nhiên tôi quên tên, đó là sư mặc áo vàng, hoặc là sư mặc Bắc Tông thì sư mặc áo nâu. Thành thử cái ông Thích Minh Tuệ này, ông cũng thuộc về cái giáo phái nào hết ở Việt Nam. Và ông ta cũng không thuộc về, mà đúng ra gọi thân mặt tông tôi gọi là anh nữa. Anh ấy là không thuộc về cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của giáo hội quốc doanh. Vâng, ông ta không thuộc về ai hết. Nhưng mà Minh Tuệ này tên thật là Lê Anh Tú, và 43 tuổi tính đến hôm nay, sinh năm 1981, gốc ở ngoài Hà Tĩnh, mà hiện tại ông thường trú ở Gia Lai, Kon Tum. Thành thứ, đến năm 2015 thì Minh Tuệ chứng ngộ muốn đi tu. Đi tu để cũng phải làm gì ghê gớm hết, mà đi tu để giải cái nghiệp của mình, cho tự mình tự tu chứng. Ở trong Phật giáo người ta gọi là đốn ngộ, ở trong Công giáo người ta gọi là mặc khải, là được soi sáng, được thúc giục bởi một ơn trên. Thì năm 2015 Minh Tuệ đi tu và có pháp danh là Minh Tuệ, như chúng ta đã thấy ông dùng cho đến hôm nay. Nhưng mà sau những cái năm ở đi tu ở chùa thì Minh Tuệ thấy rằng cái biện pháp này không đi đến đâu hết. Cho nên bắt đầu hành xử, bỏ chùa, bỏ y, bác. Bỏ y là tức gì? Tức là bỏ áo vàng, áo nâu đó gì đó. Và đi nhặt những cái mảnh vải nhiều màu sắc, bên này một viên, bên kia một viên. Ở dọc đường, ở nghĩa địa, là kết thành cái áo nhiều màu sắc như chúng ta đã thấy, và áp dụng một cái phép tu gọi là khổ tu, mà trong người ta gọi chung là hạnh đầu đà, tức là dùng cái phương pháp luyện khổ. Thưa mở ngoặc đơn, cái phương pháp khổ tu này không phải riêng của những người theo Phật đạo, mà ở Công giáo cũng có, đó là dòng tu Franciscan. Các cha mặc áo quần bằng vải thô và đeo những cái dây thừng, cái thắt lưng bằng dây thừng, và đi những đôi giày bằng da trâu và tự cày ruộng để sống. Đó là những cái cha dòng Franciscan, dòng khổ tu ở Công giáo, mà tôi lúc nhỏ tôi cũng có ở gần các cái dòng này ở Huế, cho nên tôi biết. Không mới hoặc đơn nữa, có những dòng khổ tu mà chúng ta không biết. Hình như không ai biết, chỉ có riêng những người ở trong gia đình của người đó, người ta mới biết. Ví dụ như ở trong truyền thuyết, Phật Thích Ca lúc còn là Thái tử Tất Đạt Đa, đã dùng áp dụng khổ tu trong 6 năm, là trần trụi, ngồi ở góc đường, góc núi, góc hẻm hâm, đi hành khất, là đi xin ăn. Và xin lỗi là ăn cả đến phân bò nữa. Nhưng mà ngài, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, đã không tu theo cái đường đó. và đã có tu theo cái nhập định là dưới cái bồ đề 40 năm để thành vị đại giác ngộ của nhân loại, để thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế bây giờ đóng lại cái trường hợp của ngày xưa, của phép tu Công giáo, phép tu Phật giáo, thì bây giờ ông Thích Minh Tuệ này chứng ngộ, áp dụng hạnh đầu đà đi khất thực. Đi khất thực là đi xin năng. Thì đi xin năng, nếu chúng ta thấy các vị khất thực mặc áo vàng cầm bình bát, thì cái đâu người ta gọi là bình bát là bằng đồng. Nhưng mà Minh Tuệ thực tế hơn nữa là không mặc áo vàng, không mặc áo nâu, mà chỉ mặc áo do những cái mảnh vải ghép lại và dùng một cái hộp, một cái nồi cơm điện. Mở một đơn là cái vị thầy mở Đà Lạt mà ai cũng kính mến, đó là Hòa Thượng Thích Tĩnh Đức, đã mất rồi. Vâng, thưa, bây giờ trở lại câu chuyện của Minh Tuệ, thì với cái cách tu như vậy, tại vì sao Minh Tuệ phải rằng tiếp xúc ngay với cuộc đời, tiếp xúc ngay với đời sống thật, đời sống có khổ, có đau, có khổ thật, đi chân trần, đầu trần, đi bộ, không đi xe, không nhận các phẩm vật, tiền bạc của tất cả ai hết, nhận đồ bố thí, nhưng chỉ dùng cái đồ chay, chứ không dùng đồ mặn, và đi từ Nam ra Bắc như vậy trong 6 năm vừa qua, và đi 3 lần như thế rồi, dọc nước từ Nam. Thưa bây giờ với quý vị, tôi năm nay 80 tuổi, tôi chả thuộc về một cái đạo giáo nào hết. Nhưng mà vì đã có ở trong những cái hoàn cảnh thực tế với bản thân, nằm trong một cái hầm tự hình bóng tối, không có ánh sáng, không có tiếp xúc người từ 1981 đến 1988. Nhưng mà cái hoàn cảnh tôi vừa kể ra đó chưa bao nhiêu thành tựu. Và trong hoàn cảnh đó, thì bây giờ tôi nhớ đến cái cách tự nguyện. Vâng, tôi xin nhấn mạnh cái chữ tự nguyện của cái vị Minh Tuệ này, nhỏ hơn tôi một nửa tuổi. Tự nguyện dấn thân vào nỗi khổ đau, dấn thân vào nỗi đoạn trường, dấn thân vào nỗi khốn cùng nhất của con người. Ngủ đầu đường, xó chợ, ngủ trên núi, ngủ học đá, ngủ ngồi chứ không phải ngủ nằm. Vì ngủ, và hình như là cái vị Minh Tuệ này còn muốn điên tiếng đến cái chỗ là không muốn ngủ nữa, tức là một hình thức của thiền định. Mà nếu quý vị đọc sách vở thì sẽ thấy là có một cái vị có thật trong lịch sử, đó là ông Đạt Ma Sư Tổ. Ông ngồi 9 năm diện bích, ông ngồi 9 năm ông nhìn ở trong hầm đó, ở bên Tây Tạng đó. Ông đó chính là cái người đã tạo nên võ phái Kiêu Lâm của Trung Hoa. Ngày hôm nay các người võ sư, võ sĩ đang tu luyện cái vị gọi là Đạt Lai Lạt Ma có thật. Có thật vì đã tạo nên một cái thành tích là ngồi 9 năm diện bích. Thì bây giờ mỗi người có một cách. Ông Thích Minh Tuệ này, ông cũng ngồi, ông cũng nằm nữa. Ông gọi là người tiên ở trong cách tập thiền, người ta gọi là tọa thiền, tức là ngồi mà thiền. Thiền tức là thiền định, là tập trung ý chí, tập trung năng lực của người để làm gì? Để vào một đến giai đoạn thì định, tức là đã tập trung được, và đến tuệ, tức là được tuệ giác, là thấy được cái ánh sáng của chân lý. Thì như vậy ba cái giới mà tôi vừa trình bày với quý vị, tức là ba bước: giới, định, tuệ. Giới tức là giữ những cái giới luật, và có cái giới luật căn bản là ngũ giới, là không sát nhân, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm. Không tà dâm nhưng nếu muốn thì cũng có đời sống vợ chồng gia đình bình thường, nhưng mà không được có ngoài hôn nhân và không có rượu thịt. Đó là ngũ giới sơ đẳng đầu tiên của một người hành giả. Rồi giới rồi xong rồi, và nếu muốn có những điều kiện cụ thể hơn, có hiệu lực hơn, có hiệu quả hơn, thì áp dụng cái cách mà như là Minh Tuệ đang áp dụng. Và khi mà đã áp dụng được kỳ giới không phải ngũ giới mà đến cả rất nhiều giới nữa. Con người được thiền định, con người thiền định xong, con người được tuệ giác. Đó là ba bước giới định tuệ mà ai ở trong Phật giáo thì cũng biết. Nhưng mà trở lại chuyện của Minh Tuệ, thì ông ta bảo rằng ông sinh con đi tất cả mọi người. Đúng rồi, thế ông là, chỉ là con nếu đúng rồi đấy. Nếu ông gặp tôi, ông nói chuyện, thì ông sinh con là phải. Thì con út của tôi cũng lớn tuổi hơn ông Minh Tuệ này. Nhưng ông Minh Tuệ đã rất là khiêm nhường, đã rất chân thật, đã nói rằng con chỉ là mới bước đầu, tức là mới biết giới mà thôi. Và còn cái chuyện định và tuệ thì tới lúc nào thì biết, à cái đó thì chỉ có trời cho mới biết rồi, chứ không mà không biết lúc nào hết. Và cái điều này thì cũng không phải là do Minh Tuệ đã đặt ra, nhưng một ông đạo sư Ấn Độ, thì tôi cứ hay nhắc đến Ấn Độ là tại vì tôi đọc sách và tôi cũng thực hành theo phương pháp của các vị đại sư này, như vị đại sư Yogananda mà có một cái tiếng viết ở trên Santa Monica chẳng hạn. Thì vị đại sư Ấn Độ tên là Vivekananda, ông sinh 1863 và đầu ông chết từ năm 1902. Thì ông đã nói một cái câu rất là sâu sắc: dù phải uống cạn cả đại dương đi chăng nữa thì cũng tiếp tục. Vâng, nghĩa là cứ kiên nhẫn đi tới, không đặt vấn đề bao lâu, có hay không, như thế nào. Đó là không phải là cái vấn đề hôm nay hoặc hôm mai, hoặc là ngày sau, hoặc năm tới, hoặc chục năm nữa, hoặc không đạt được. Không phải là vấn đề của những hành giả. Thực sự, có một cuốn sách của một người Anh thì đã về du lịch. Thì ông này đi, vị này người Mỹ, ông tên là Elliot Weinberger. Ông ta đi qua bên Ấn Độ, đi qua bên Á Châu. Thì ông thấy rằng, ông thấy ở Bombay, ở Ấn Độ, ông đứng một chân. Ông đi đâu mấy năm sau ông trở lại thì cũng thấy cái ông này, ông vẫn tiếp tục đứng một chân. Vâng, đây là những có chuyện thật ở trong cuộc sống con người, chứ không phải là chuyện của ma quỷ. Anh cứ theo như lời của đại sư Ấn Độ Vivekananda kia, thì dù phải uống cạn đại dương đi chăng nữa cũng đi tới. Thì Thích Minh Tuệ này rõ ràng là không phải vì học vấn cao thâm, không phải vì tu luyện là có phép thuật, nhưng mà chỉ với một cái lòng tấm lòng thành đi tìm sự thật, chứng nhận sự thật bằng chính cái khổ đau của chính bản thân mình. Thì tự vì lý do như vậy cho nên trong lòng tôi có điều rất là mến phục cái người tuổi trẻ này, dấn thân vào một con đường nguy nan. Con đường này chỉ có một mình ông và tôi. Con đường nguy nan để làm gì? Thì theo như lời Thích Minh Tuệ đó biết, là chỉ lo tu để mà tự chứng cho mình và để cho tự chứng cho dân tộc này. Thì đó là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng câu thứ hai tôi có thể trả lời một cách rõ ràng hơn.
Dạ, cảm ơn chú Phan Nhật Nam. Thưa chú, thì cái song song đó thì cái thảm kịch của người Việt với bất cứ người Việt nào mà hơn nửa thế kỷ qua mà đang được chiếu rọi một cái ánh sáng bởi cái ánh sáng bi trí dũng từ Minh Tuệ đó, thì tuy nhiên cái cảnh khổ không phải là vấn đề so sánh giữa người này và người khác, bởi vì khổ nghiệp là cái tình trạng bất phân ly với đời sống thế gian. Người ta nói cảnh khổ là cái thuộc tính của người Việt Nam. Cho nên những người tù dưới chế độ Cộng sản hay là hành giả Minh Tuệ ngày hôm nay á, thì đều đồng giống lên cái tiếng đau thương thống hận của dân tộc Việt. Xin mời chú Phan Nhật Nam nói về cái mối đau chung mà người Việt Nam phải gánh chịu với những cái hành giả thật mà chú đã chứng kiến và sống cùng, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý thính giả, không phải tôi đặt điều ta đề cao cái vị Minh Tuệ này leo lái qua một cái vấn đề nó có vẻ là chính trị về tư cách của một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không, thưa, với số tuổi 80 này thì chả cần phải làm những cái công việc như vậy. Nhưng mà tôi thấy như thế này, như là trả lời với Phương Hoàng, là vị minh tuệ này không phải vì học vấn cao thâm, không phải vì chú tư chứng mà có bùa phép thuyết pháp hay như các ông Hằng Trường, Nhất Hạnh, Pháp Hòa. Không có, ông không thuyết pháp. Minh Tuệ đã nói rằng nếu quý vị muốn học về Phật Pháp thì cứ lấy mở computer ra mà nghe các ông thầy thuyết pháp. Như là chúng ta đã thấy ở trong thế gian, ở trong thế lịch sử Việt Nam, trong mấy chục năm qua đây hết cả các ông thầy, ông Nhất Hạnh, ông Hằng Trường ở Mỹ, rồi bà Thượng Sư Thanh Hải, rồi bây giờ có ông rất là trẻ và bảnh, ông Pháp Hòa, vân vân và vân vân. Minh Tuệ cũng gặp phải vậy. Minh Tuệ bảo rằng là con không có chưa học hành gì hết, con chỉ tự tu chứng mà thôi. Thì vì vô tình, tôi nói đây chữ vô tình và tôi nhấn mạnh lại, vô tình ông Minh Tuệ đã trở thành một cái nguyên nhân tâm lý phản kháng của quần chúng. Có nghĩa là sao? Bây giờ quần chúng Việt Nam, mà ngay cả quần chúng ở Mỹ nữa, quần chúng người Việt ở Mỹ mới chán ngán ra rồi. Chán ngán cái gì? Chán ngán cái chế độ Việt Nam gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một cái người mà như Trương Mỹ Hoa lấy biện tụ làm mất của quốc gia 27 tỷ. Một người như Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Sài Gòn mất 50 tỷ. Trời đất, muốn mất, muốn lấy của ngân quỹ quốc gia từ số tiền 27 tỷ, 50 tỷ đâu phải là lấy một lần, 27 tỷ và 50 tỷ đô la. Thì như vậy Trương Mỹ Lan kia, bà Nguyễn Lê Thanh Hải kia không phải lấy một lần mà cùng phải thực hiện cái chuyện ăn cắp công vị đó, phải có hệ thống, phải làm rất nhiều năm. Mà ngay những cái người gọi là bây giờ xét từ Trương Mỹ Hoa, Trương Mỹ Lan hoặc là Lê Thanh Hải, đây cũng chính là những người thụ phạm. Vì tự nhiên ở đâu mà một ông bộ trưởng công an Tô Lâm ăn một miếng thịt bò cả mấy ngàn đô la ở Mỹ, và trong khi lương bộ trưởng thì cao lắm được mấy trăm đô la. Thành thử trở lại cái chuyện, đã đến cái lúc dân chúng cộng đồng Việt Nam ở trong 90 triệu người, người ta chán ngán rồi. Người ta thấy những người ở Bộ Chính trị ở Hà Nội gọi là tham nhũng, tham nhũng. Nếu bảo rằng tham nhũng lấy tiền của quốc gia, khi bị tội thì phải trả tiền lại cho quốc gia chứ. Chứ tại sao là chỉ là kỷ luật đảng? Có lấy cái tiền của cái đảng đó đâu, đảng đó đâu có phải là tiền. Đảng đó là đảng chính trị mà. Thành thử đến cái lúc dân chúng người ta chán rồi. Người ta thấy rằng là những cái người ở Hà Nội kia, những cái người ở trong cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản kia là một đảng tham ô nhũng lạm tàn ác, có đủ tất cả những cái điều gì xấu xa nhất đã bày ra trong lịch sử từ ngày năm 75 đến giờ này. Đó là nói chung về chính trị. Còn về công giáo, về Phật giáo, ôi giời ơi, chưa bao giờ thấy một những ông sư cởi trần trùng trục ra bày một đống bia trước mặt, tay cầm thêm một cái ly rượu cô nhắc và tay kêu ôm một cô gái. Những cái hình này ở trên các cái trang mạng và ngay cái chỗ tôi ở, từ nơi nhà tôi xuống đến khu Phước Lộc Thọ chỉ có 15 phút xe thôi, đi ngang qua 6 cái chùa. Chùa ở đâu mà làm thế? Làm gì có Phật ở đâu mà ở trong 6 cái chùa đó? Có những cái chùa lớn như chùa Bát Nhã, nhưng có cái chùa khác thì giống như một cái nhà kho vậy, cũng treo cái cờ Phật giáo lên. Trở lại cái chuyện mà tôi vừa so sánh, thì bây giờ quần chúng người ta thấy rằng hóa ra cái tình trạng của sư Minh Tuệ này là một cái tấm gương. Vậy thì tức đó người ta thấy ra bộ mặt thật của chế độ chính trị và cái nền gọi là Phật giáo. Và bây giờ nó hư đốn chính tận cái căn bản. Cho nên đây là cái lúc mà chính người Việt Nam phải chấn chỉnh lại. Chấn chỉnh lại ai? Chấn chỉnh lại Phật giáo, chấn chỉnh lại Phật Pháp. Gạt bỏ đi những cái hình ảnh bất thiểu, trụy lạc, dơ dãi một cái đám gọi là sư quốc doanh. Thứ đó là tôi hơi nói về quá trình xã hội với lại chính trị một chút. Bây giờ trở lại cái chuyện của bản thân tôi, cái câu đầu tôi nói, tại sao mà tôi mến phục cái người hành giả trẻ tuổi này? Vì bản thân tôi và những người tù ở mà tôi đã sống cùng ở tại trong những cái hệ thống trại giam miền Bắc, thì tôi đã thấy rằng không cần phải lấy những người đại danh, những người được vanh ngang thế giới về chính trị như Võ Đại Tôn, Lý Tống, mà có những người tù người Việt Nam đã sống một cuộc đời đạo hạnh. Và bây giờ tôi nói với tất cả sự cảm động và kính phục, đó là những vị thánh. Ví dụ như ai? Đó là ví dụ như ông Đại úy Nguyễn Hữu Luyện. Hiện tại ông còn sống ở trên San Jose. Bây giờ tôi đã nói cái tên Đại úy Nguyễn Hữu Luyện đây, thì mấy ai biết được ông. Mà ngay cả những người trong lính tráng nữa, ông ta là một người ở khóa 4 phụ, là khóa Thủ Đức nhưng mà học ở Đà Lạt trong 1954. Và ông ta ra trường thì ông đi tiểu đoàn 3 nhảy dù, tức là cái tiểu đoàn ở đóng ở tại ngã tư Bảy Hiền trước 75. Trong Đại úy Luyện này, năm 1966, ngày 22 tháng 6 1966, thưa với quý vị, đây là những chứng liệu lịch sử chứ không phải do tôi bày đặt ra để đề quá đề cao ông Đại úy Nguyễn Hữu Luyện. Ngày 22 tháng 6 năm 1966, ông tự nguyện, tôi xin nhấn mạnh, ông tự nguyện chỉ huy một toán biệt kích gọi là toán Bắc Bình 2 nhảy xuống Đông Bắc. Và có nhiều cái lý do về chiến thuật, có nhiều lý do về tình báo thì ông bị bắt ngay sau mấy ngày hoạt động miền Bắc. Và như vậy là ông mới bị giam từ 1966 mãi cho đến 21 năm 4 tháng 17 ngày. Thưa tôi xin lặp lại, ông bị giam từ 1966 mãi cho đến 21 năm 4 tháng 17 ngày. Tại sao biết rõ vậy? Tại vì tôi ở chung tù với ông á, và tôi cũng có làm những cái talk show với ông. Hiện tại ông đang ở trên Đất Bắc. Thì cái chuyện ở tù lâu hay dài hay ngắn không phải là một thành tích. Nhưng mà thưa với quý vị lắng tai nghe, trong khoảng thời gian đằng đằng 21 năm 4 tháng 17 ngày kia, ông ta đã dứt quyết dự định một điều: tôi sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, tôi không đi ở, không chịu lao động. Lao động là của tù hình sự, lao động là của tù dân sự, còn tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi bị bắt ở Trần Tiên, tôi không đi lao động theo quy ước quốc tế. Vâng, 21 năm 4 tháng 17 ngày, ông Nguyễn Hữu Luyện nhất quyết không chịu đi lao động để giữ khi tiết của sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái chuyện này ai làm được? Đó là phải một thánh nhân. Và trong khi đó không phải bình thường, ông bị giam ở Hỏa Lọ ở trên trại Quyết Tiến. Ai đi ngồi tù ở ngoài Bắc nghe đến trại Quyết Tiến Cộng Trời thì cũng phải sợ. Vì sao? Vì ở cái trại Cộng Trời này nó cao hơn cao độ 3.000 thước, tức là nó gấp đôi cái độ cao của Đà Lạt. Tôi cũng có ở một giai đoạn nhưng mà ngắn thôi. Ngay mùa hè cũng phải mặc áo bông kép. Thì ở trên một cao độ như thế, với một cái hệ thống trại tù, mà cái nghĩa địa ở ngoài nó đông hơn cái người trong trại tù. Vâng, vào Cộng Trời chỉ có chết mà thôi. Thế thì Đại úy Nguyễn Hữu Luyện bây giờ đang còn sống ở trên San Jose. Một năm nay ông cũng phải 80 mấy tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi. Ông đã sống tồn tại được để giữ một cái ý chí không chịu lao động, để giữ nguyên cái khí phách của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy tôi kể cái chuyện của ông Đại úy Nguyễn Hữu Luyện kia, quý vị bảo cho ông là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa thì ông giữ khí tiết của người lính thì đâu, thì cũng phải. Có ai khác nữa không? Vâng, có khác chứ. Đó là cũng trại Cộng Trời đó có một vị thánh nữa. Mà giờ này thì ngài ấy mất rồi. Ngài sinh 1912 và chết năm 1971. Và bây giờ cho quốc đang cũng để ngồi bắt đó là cha chính Vinh, cha chính Nguyễn Văn Vinh của tòa tòa nhà tòa chính tòa Hà Nội. Cha chính Vinh là một người học cao học, triết học, thần học ở Pháp. Ngài rất giỏi về ngoại ngữ, rồi thuyết giảng bằng tiếng Latin và ngoài ra về âm nhạc. Nhưng hay hơn hết, Ngài mang một cái khí phách của một người tu sĩ, một vị linh mục Việt Nam rất can trường. Cho nên Ngài đã sau năm 1958, Ngài bị cái chính quyền ở ngoài Bắc nhốt lên trại cổng trời đã vì cái tội phản đối chính quyền Hà Nội về cái vụ đêm Giáng sinh 1958. Vào đến trại cổng trời, cha chính Vinh tự nguyện, đấy tôi hay dùng chữ tự nguyện. Vì sao? Thì tôi rất kính trọng, phải nói kính phục, cúi đầu xuống trước sự tự nguyện, trước cúi đầu xuống sự tự nguyện của Thích Minh Tuệ, hôm nay cúi đầu xuống trước sự tự nguyện khí phách của Đại úy Nguyễn Hữu Liệt, và tôi phải cúi đầu rất thấp nữa trước cái nhân dáng tự nguyện của cha Nguyễn Văn Vinh. Ngài vào đến trại cổng trời, Ngài đóng vai một thằng khờ, Ngài không nói năng gì với ai hết, Ngài rách rưới tiêu tụy hư hao, nhưng mà luôn luôn đó là người đã làm ra những cái lo lắng cho những người bị tử tội, bị chết ở trong cái trại quyết tiến đó. Và như tôi đã trình bày vừa trước, là ở cái trại quyết tiến, cái nghĩa địa nó đông hơn cái số tù nhân ở trong trại. Như ở có một cái khu A có 70 người, nó chết hết 70 người, chỉ còn 2 người sống sót. Đó là ông Đại úy Kiều Duy Vĩnh và ông Nguyễn Hữu Đan. Ông Nguyễn Hữu Đan là cái người mà đã tổ chức đến cái buổi lễ 2 tháng 9 1945 tại Hà Nội cho Hồ Chí Minh. Vâng, cái trại đó là một địa ngục mà ở ngoài Bắc đã dựng lên để sát hại tất cả những người có khí phách, có động lực, có ý chí giữ nguyên cái phẩm giá của người Việt Nam. Anh Tử thưa với anh Dũng Nghiêm, thưa với quý thính giả, nhân qua cái vụ Thích Minh Tuệ, tôi thấy ra ở trong xã hội Việt Nam, ở trong cả Bắc lẫn Nam, ở trong đời sống bình thường, có mấy ai biết được Đại úy Nguyễn Hữu Liệt, có mấy ai biết được cha Nguyễn Văn Vinh của nhà thờ chính ở Hà Nội, ngày mất năm 1971. Vâng, thành thứ còn nếu có thì giờ tôi còn có thể kể ra hằng hà nữa. Trượng tọa Thích Thanh Long ở chùa Già Lam ở trong Nam, rồi ví dụ, và có một người mà rất thông cái tên tuổi cũng khá rất là thông dụng với ở hải ngoại vừa qua, nhưng mà đến khi chết lại bị mang cái tiếng là ăn cắp thơ, là tội danh, đó là ông Nguyễn Chí Thiện. Mà đúng ra đó là một người, đó là một cái lương tâm kẻ sĩ lớn nhất của thời đại này, với 27 năm tù giữ nguyên một cái ý chí khi Mỹ dạy bỏ miền Nam cho cộng sản. Vâng, anh Thứ, nếu có thì giờ tôi nói nhiều hơn, nhưng mà nhân cơ hội nói về Thích Minh Tuệ thì tôi nói qua yêu Đại úy Nguyễn Hữu Liệt, tôi nói qua cha Nguyễn Văn Vinh, tôi nhắc đến tên anh Nguyễn Chí Thiện. Ngoài ra có bao nhiêu người vô danh, mà bao nhiêu người vô danh đó là ai? Chính là những người mẹ, những người cha của miền Nam, của miền Bắc đã sống sót sau 54, đã sống sót sau 75, hiện tại đang còn sống sót trong im lặng, ở trong lẻ loi, ở trong thiếu thốn, ở trong cực nhọc, để nuôi một thế hệ người Việt Nam biết tôn trọng giá trị của con người.
Vâng, ngoài những cái vị hành giả thật mà chú Phan Nhật Nam vừa mới chia sẻ, thì ở trong nước cũng như ở hải ngoại cũng có rất nhiều vị hành giả thật khác nữa mà chúng ta không biết được. Thì chính vì cái niềm tin của người dân, mất nhiều niềm tin cho nên người dân vẫn tìm đến một cái tôn giáo nào đó, một cái tâm linh nào đó để tự để làm cho cái tốt đẹp cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Thì trong đó có cả Phật giáo. Thì chính cái sự xuất hiện của hành giả Minh Tuệ gần đây thì cũng đã khai sáng, đã làm tỉnh thức rất nhiều người, và nó lan ra cả đến ngoài nước nữa, và nó đã lột mặt nạ của những cái sư quốc danh trong nước. Chỉ có điều không biết bây giờ hành giả Minh Tuệ đã mất tích lần thứ hai rồi chú, mà không biết ổng đang ở đâu, không biết có an toàn hay không. Và thưa quý khán giả, Dũng Nghiêm cũng xin cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến để phân tích những cái lời phân tích rất là sâu sắc về hành giả Thích Minh Tuệ. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin chúc chú cũng như quý khán giả có thật nhiều sức khỏe, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Còn về vấn đề mà Minh Tuệ bị mất tích lần thứ hai và giải pháp như thế nào của nhà nước đối với Minh Tuệ, cái đó cần phải cần cuộc nói, phải có một buổi nói chuyện khác. Vì nó đề tài nó đã bắt đầu dính líu vào chính trị, nó dính vào về sách lược của Cộng sản. Thành thì chúng ta không có thể nào mà nói vậy vắng tắt trong một hai phút được. Cảm ơn
Dạ, xin hẹn chú vào chương trình câu chuyện lịch sử thời sự tuần sau nha chú.
Vâng, cảm ơn chú Nguyên.
Dạ, xin chào chú.
Chén xác chén vai, chén xác chén vai.